Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 4 tháng 2 năm 2021, thứ năm trong tuần thứ tư, mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, từ câu 7 đến câu 13. Khi ấy, Đức Giêsu gọi nhóm 12 lại rồi bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ, người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy, không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để dắt lưng. Được đi dép nhưng không được mang hai áo. Người bảo các ông, bất cứ ở đâu khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy rũ bụi chân lại, tỏ ý phản đối họ. Các ông đi rao giảng kêu gọi người ta ăn năn hối cải. Các ông trừ được nhiều quỷ, giúp lầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, đời tông đồ là một hành trình để nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu mỗi ngày, và người tông đồ phải được Đức Giêsu tuyển chọn, huấn luyện để họ ở với người và được người sai đi. Có thể nói, hành trình nên đồng hình đồng dạng hay ở với người và được người sai đi được tác giả Marco diễn tả qua thuật ngữ nhóm 12. Thực vậy, nhóm 12 được Thánh Marco diễn tả ở những điểm quan trọng trong tin mừng của Ngài. Chẳng hạn, như ở chương 3 và chương 6, Đức Giêsu thành lập nhóm 12 để các ông ở với người và để người sai đi rao giảng. Ở chương 4, khi còn một mình người, những người thân cận cùng với nhóm 12 mới hỏi người về các dụ ngôn. Lần đầu tiên nhóm 12 hỏi riêng Đức Giêsu, điều này chứng tỏ nhóm được tuyển chọn để được huấn luyện riêng. Ở chương 9, Đức Giêsu nhắc bảo các môn đệ vài điều. Người gọi nhóm 12 lại và nói, ai muốn làm đầu thì phải làm người rốt hết và làm tôi tớ mọi người. Ở chương 10, Đức Giêsu loan báo người sẽ chết và sống lại. Đức Giêsu dẫn các ông và các ông kinh hoàng. Còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi. Người lại kéo riêng nhóm 12 ra và bắt đầu nói với các ông về những điều sắp xảy đến cho mình, vân vân. Thuật ngữ nhóm 12 được lặp đi lặp lại theo những khoảng cách đều đặn. Nhóm 12 được nhắc đến ở mỗi chặng quan trọng, từ lời đầu tiên loan báo về nước Thiên Chúa cho đến thử thách cuối cùng. Khi nêu bật nhóm 12, Thánh Marco cho thấy tin mừng không phải là một hệ thống các giáo thuyết hoặc luật lệ. Tin mừng được mặc khải và đón nhận xuyên qua mối tương quan thân mật với Đức Giêsu, được truyền đạt bởi những sứ giả mà chính Đức Giêsu tuyển chọn, và từng ngày những con người này đang trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giêsu đã chọn gọi nhóm 12 để chứng tỏ uy quyền và sự chọn lựa của người, rồi người sai nhóm 12 đi. Sứ vụ của nhóm 12 là loan báo tin mừng và trừ quỷ. Đây cũng là sứ vụ mà Đức Giêsu thực hiện khi hoạt động công khai. Người không thi hành sứ mạng một mình, nhưng chia sẻ sứ mạng đó cho những môn đệ mà người đã huấn luyện và đào tạo nhờ tiếp xúc thường xuyên với người. Cũng như Đức Giêsu, nhóm 12 cũng phải loan báo tin mừng là triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Cũng như người, nhóm 12 phải truyền đạt với sự xác tín và vững chắc sứ điệp chỉ mình Thiên Chúa là Chúa Tể, quyền làm chủ của Thiên Chúa trên muôn loài, muôn vật. Chân lý hệ trọng này, nhóm 12 phải loan báo không những bằng lời nói, mà còn bằng hành động. Và hành trang của nhóm 12 đơn giản khi chỉ có một cây gậy, một áo choàng và đôi dép. Khi đi đường, anh em không được mang gì, chỉ trừ cây gậy, không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng lắt lưng, được đi dép, nhưng không được mang hai áo. Qua đó, Đức Giê-xu muốn cho thấy, nhóm 12 không sở hữu gì là tiện nghi vật chất. Thay vào đó, các ông sẽ đón nhận sứ điệp mà Đức Giê-xu tin tưởng trao cho. Đón nhận sứ điệp của Chúa, tuân giữ lệnh truyền được huấn luyện, cũng là lời mời gọi dành cho mỗi người chúng ta. Như xưa Đức Giê-xu đã gọi nhóm 12 để các ông ở với người và được người sai đi. Sứ vụ này đã được giáo hội đón nhận. Trải qua hàng ngàn năm, biết bao con người đã được tuyển chọn để trở thành những cánh tay nối dài của nhóm 12, trong đó có mỗi người chúng ta. Chúng ta chung chia sứ vụ với Chúa qua giáo hội. Lạy Chúa, xin cho chúng con mỗi khi thi hành sứ vụ nào đó, là chúng con ý thức mình đang dấn thân vào sứ vụ của Chúa bằng tất cả sự cố gắng để làm cho triều đại Chúa mau đến. Amen.
Nâng con lên hàng tâm con, theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ ngày đời sống thánh hiến lần thứ 25. Vào lúc 5 giờ 30 chiều ngày mùng 2 tháng 2 vừa qua, lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh và cũng là ngày thế giới về đời sống thánh hiến lần thứ 25. Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô. Vì đại dịch nên ngài cử hành thánh lễ tại khu vực bàn thờ ngai tòa và số người tham dự giới hạn chỉ có hơn 100 tu sĩ nam nữ. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y Avi de Pra, người Brazil, Tổng trưởng Bộ các dòng tu, Đức Tổng Giám mục Tổng Thư ký Jose Capalo, dòng Francisco, người Tây Ban Nha, và khoảng 30 linh mục, các nhân viên của bộ này, một vài bề trên tổng quyền. Buổi lễ bắt đầu với nghi thức làm phép nến do Đức Thánh Cha chủ sự và đi rước từ bàn thờ chính tiến tới bàn thờ ngai tòa. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã nhắc đến sự kiên nhẫn của ông Simeon chờ đợi Chúa cả đời. Trong kinh nguyện, ông đã học biết rằng Thiên Chúa không đến trong những biến cố lạ thường, nhưng thi hành công việc của người trong cái vẻ đều đều của cuộc sống thường nhật. Trong những điều bé nhỏ, với sự kiên trì và khiêm tốn, chúng ta tiến bước tìm cách thi hành thánh ý Chúa. Niềm hy vọng mong đợi Chúa của ông Simeon được biểu lộ qua sự kiên nhẫn hàng ngày. Sự kiên nhẫn của ông Simeon phản ánh sự kiên nhẫn của Thiên Chúa, thúc đẩy chúng ta hoán cải, và đó cũng là cách thức Chúa đáp lại yếu đuối của chúng ta, cho chúng ta thời gian để thay đổi. Đức Thánh Cha áp dụng những ý tưởng trên đây vào đời sống thánh hiến và mời gọi mọi người cũng hãy tỏ ra kiên nhẫn. Kiên nhẫn trong đời sống bản thân, kiên nhẫn trước những thất vọng và bất mãn, nhiều khi những hăng say hoạt động của chúng ta không đạt được kết quả mong muốn, kinh nguyện sốt sắng suy giảm và không còn làm chúng ta miễn nhiễm đối với sự khô khan trong đời sống thiêng liêng. Kiên nhẫn trong đời sống cộng đoàn, trong những tương quan với những người khác, nhất là khi sự chia rẽ dự phóng cuộc sống và hoạt động tông đồ, đó là điều không luôn luôn an bình, nhiều khi nảy sinh những xung đột và ta không thể đòi một giải pháp tức khắc và không được phép vội vã phán đoán về con người và hoàn cảnh. Trong các cộng đoàn của chúng ta, cần có sự kiên nhẫn đối với nhau, chịu đựng nghĩa là gánh vác lấy cuộc sống của người anh em, chị em, những yếu đuối và khuyết điểm của họ. Chúng ta nhớ điều này, Chúa không gọi chúng ta trở thành những người đơn ca, nhưng là thành phần của một ban hợp ca, đôi khi bị lạc giọng, nhưng luôn luôn phải tìm cách hợp ca. Sau cùng là kiên nhẫn đối với thế giới, ông Simeon và bà Anna vun trồng trong tâm hồn niềm hy vọng đã được các ngôn sứ loan báo, dù chậm hình thành, tăng trưởng trong sự bất trung và đổ vỡ của thế giới. Họ không gióng lên những lời than trách vì những điều không ổn xảy ra, nhưng kiên nhẫn chờ đợi ánh sáng trong bóng đêm của lịch sử. Đức Thánh Cha nói, chúng ta cũng cần sự kiên nhẫn như thế, không phải để trở thành những tù nhân của những lời ta thám như thế giới không lắng nghe chúng ta nữa, chúng ta không còn ơn gọi nữa, chúng ta đang sống trong thời đại khó khăn. Và Đức Thánh Cha kết luận, sự kiên nhẫn giúp chúng ta nhìn bản thân, các cộng đoàn chúng ta và thế giới với lòng thương xót. Chúng ta có thể tự hỏi, chúng ta có kiên nhẫn đón nhận Thánh Thần trong đời sống chúng ta hay không? Trong các cộng đoàn chúng ta có gánh vác nhau và chứng tỏ niềm vui của đời sống huynh đệ hay không? Và với thế giới, chúng ta có thi hành việc phục vụ với lòng kiên nhẫn hay là phán đoán nghiêm khắc? Đó là những thách đố đối với đời sống thánh hiến. Chúng ta không thể nằm im trong sự hoài tưởng quá khứ hoặc chỉ lặp lại những điều từ trước đến nay vẫn vậy. Chúng ta cần can đảm kiên nhẫn tiến bước, thám hiểm những con đường mới, tìm kiếm điều mà Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng ta. Cuối thánh lễ, Đức Hồng Y Tổng trưởng Avi de Pra đã đại diện mọi người cảm ơn Đức Thánh Cha. Pinarab Iraq, thủ lãnh Hồi giáo Shia Iraq chào mừng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Thủ lãnh Hồi giáo Shia tại Iraq, Ayatollah al-Sistani, chào mừng cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng Francisco sắp tới tại nước này. Thủ lãnh Ayatollah bày tỏ lập trường trên đây trong buổi cầu nguyện hôm thứ Sáu, ngày 29 tháng Giêng,
tại đền thờ chính ở Najaf, là thành thánh của Hồi giáo, cách Basra 150 cây số về hướng nam. Ông nói, Đức Giáo Hoàng sẽ được chào đón nồng nhiệt trong cuộc viếng thăm. Các tín hữu Shia vui mừng đón nhận Đức Giáo Hoàng qua Vatican tại Najaf để ngài biết rõ hơn về Hồi giáo và đạo Shia, cũng như thực tại của nhân dân Iraq và Hồi giáo chân thực. Cho đến nay, chưa có xác nhận nào từ phía tòa thánh về cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng và thủ lãnh Hồi giáo Shia. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha dự kiến từ ngày 5 đến 8 tháng 3 tới đây sẽ là cuộc tông du thứ 35 của ngài tại nước ngoài. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Sứ thần tòa thánh tại Tây Ban Nha khẳng định không có chỗ cho chia rẽ. Sứ thần tòa thánh tại Tây Ban Nha, Đức Tổng giám mục Bernardito Ura, tuyên bố rằng không có chỗ cho chia rẽ trong thời kỳ đại dịch hiện nay. Đức Tổng giám mục Ura, người Philippines, nguyên là quan sát viên thường trực của tòa thánh tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, trước khi được chuyển về Tây Ban Nha. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong tư cách là niên trưởng ngoại giao đoàn tại Tây Ban Nha, hôm thứ Năm, ngày 28 tháng Giêng, trong buổi tiếp kiến của vua Philip dành cho ngoại giao đoàn tại nước này nhân dịp đầu năm. Trong diễn văn chúc mừng, Đức Tổng giám mục Ura nhắc đến lời Đức Thánh Cha Francisco trong đêm vọng Giáng sinh vừa qua và nói rằng, trong thời kỳ đại dịch này, không có chỗ cho sự chia rẽ và tất cả các nước Âu Châu cần chung nhau xây dựng một dự phóng lịch sử trong thời đại bất định hiện nay. Đức Sứ Thần Tòa Thánh cũng cổ võ sự cảm thông và liên đới, sự hòa hợp và hợp nhất giữa các dân tộc. Ngài bày tỏ sắc tín, Tây Ban Nha sẽ ra khỏi tình trạng lo âu vì đại dịch nhờ tinh thần cải tiến đã được chứng minh và ý chí sẵn sàng đáp ứng ơn gọi và sự dấn thân của mình trong cộng đồng Âu Châu. Đức Tổng giám mục Ura không quên nhắc đến các nạn nhân tử vong vì đại dịch và ngài ca ngợi công tác của các nhân viên y tế và công lực. Đức Sứ Thần cũng đề cao vai trò của vua Philip, chứng tỏ sự rất gần gũi với các thực tại đất nước và nói rằng, qua hoạt động và những cử chỉ của quốc vương, quốc gia Tây Ban Nha cao quý nhận thấy quốc vương đang phục vụ căn tính sâu xa nhất và như một bảo đảm cho sự tiến bước về tương lai thanh thản và thịnh vượng. Mặt khác, hôm 30 tháng Giêng, quốc vương Philip sẽ đến viếng linh cữu Đức Tổng giám mục Juan de Rio, giám mục giáo hạt quân đội Tây Ban Nha, qua đời hôm 28 tháng Giêng trước đó vì coronavirus, thọ 73 tuổi. Tin Yangon, Myanmar. Giáo hội tại Myanmar kêu gọi tín hữu tỉnh thức và cầu nguyện. Đức cha John Shaw Yohan, giám mục phụ tá của Đức Hồng Y Chakspo, Tổng giám mục giáo phận Yangon, Myanmar, kêu gọi các tín hữu sống trong tinh thần tỉnh thức và cầu nguyện, nhất là cầu cho hòa bình trong tình trạng khó khăn và nguy kịch hiện nay đối với tương lai của đất nước. Hôm 31 tháng Giêng, Myanmar lại bị quân đội chiếm chính quyền, bắt giam các đại biểu quốc hội mới được bầu, cũng như các vị lãnh đạo chính phủ dân sự, trong đó có bà Aung San Suu Kyi. Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ của bà đã thắng lớn trong cuộc bầu cử vừa qua. Đức Hồng Y Chakspo đang viếng thăm mục vụ tại bang Kachin, nên lời kêu gọi được Đức cha Shaw Yohan ký và bản sao cũng được gửi đến hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 1 tháng 2 vừa qua. Đức cha phụ tá kêu gọi các tín hữu sống giai đoạn chuyển tiếp tế nhị hiện nay của quốc gia trong tinh thần thận trọng tối đa. Ngài đặc biệt nhắn nhủ các linh mục hãy tỉnh thức và kiểm soát những người vào khu vực thánh đường vì lý do an ninh. Ngoài ra, Đức cha kêu gọi các linh mục, tu sĩ và các cha sở không đưa ra những lời tuyên bố cá nhân có thể trái ngược nhau để duy trì sự hiệp nhất và sự nhất thống trong việc thông tin, hầu tránh sự hoang mang về các tín hữu. Ngoài ra, trước tình thế có thể trở nên khó khăn hơn, Đức cha kêu gọi các tín hữu dự trữ lương thực, thuốc men để có thể đáp ứng nhu cầu sức khỏe của dân chúng. Sau cùng, đối với những trường hợp đặc biệt, báo động hoặc khẩn cấp, tất cả các cộng đoàn giáo xứ trong giáo phận Yangon được yêu cầu liên lạc ngay với giám mục phụ tá. Hãng tin Asia News truyền đi hôm 2 tháng 2 cho biết, tại Yangon, hầu hết dân chúng đóng cửa ở trong nhà. Họ sợ hãi và không biết hỏi tin tức nơi ai về những gì đã xảy ra. Internet và điện thoại bị cắt. Cách đây ít ngày, trong lúc tình hình chính trị trở nên suy đồi, các vị lãnh đạo tôn giáo thuộc Hội đồng Hòa bình ở Myanmar đã công bố một lời kêu gọi gồm 7 điểm, với chữ ký của Đức Hồng Y Chakspo, trong tư cách là Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Trong tuyên ngôn, các vị lãnh đạo tôn giáo kêu gọi chính quyền, các vị tộc trưởng, chính trị và quân đội, cũng như mọi người thiện chí, dấn thân mạnh mẽ hơn cho hòa bình và hòa giải, đồng thời kiến tạo những điều kiện cho hòa bình tại Myanmar. Loại bỏ mọi kỳ thị chủng tộc, giải trừ quân sự Myanmar, tìm kiếm những giải pháp chính trị cho các vấn đề lớn, tiếp tục cải tiến hệ thống tư pháp, giáo dục, an sinh xã hội, tản quyền về địa phương, chuẩn bị các thế hệ trẻ tiến về một tương lai thịnh vượng và an bình. Tin Vatican, Tòa Thánh kêu gọi chữa trị và hội nhập bệnh nhân phong. Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện kêu gọi tăng cường việc chữa trị và hội nhập vào đời sống xã hội các bệnh nhân bị phong, cũng gọi là bệnh Hansen. Trong sứ điệp gửi các giám mục và cộng đồng dân Chúa trong toàn xã hội nhân ngày thế giới lần thứ 68 chống bệnh phong hôm 31 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng y Bộ trưởng Dieter Tuchsen đưa ra lời kêu gọi trên đây và khẳng định trong những thập niên gần đây đã có nhiều tiến bộ trong việc chữa trị bệnh phong về phương diện y khoa bằng cách dùng các thuốc chung với nhau, nhưng vẫn còn hàng chục ngàn người bệnh phong bị kỳ thị về xã hội và bị ruồng bỏ. Nhiều bệnh nhân tiếp tục bị gạt ra bên ngoài xã hội, không có lợi tức và bị xuống tinh thần và các chứng bệnh tâm lý. Vì thế, cần phải gia tăng dấn thân để chữa trị toàn diện cho các bệnh nhân bị phong. Vì sự thiếu hội nhập xã hội có thể có một hậu quả rất tiêu cực trên sự uy tín và quan niệm về cuộc sống của con người, làm cho họ dễ bị mắc bệnh tâm thần. Theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới, mỗi năm có thêm khoảng 200.000 người mắc bệnh phong, đặc biệt tại Ấn Độ và Brazil. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 31 tháng Giêng, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các tín hữu, hôm nay là ngày thế giới các bệnh nhân bị phong. John Rose Folero khởi xướng cách đây hơn 60 năm và được các hiệp hội lấy hứng từ hoạt động nhân đạo của ông tiếp nối cổ võ. Tôi bày tỏ sự gần gũi với những người đang đau khổ vì bệnh này, và tôi khuyến khích các thừa sai, các nhân viên y tế và những người thiện nguyện dấn thân phục vụ họ. Đại dịch đã xác nhận, cần càng phải bảo vệ quyền sức khỏe cho những người mong manh nhất. Tôi cầu mong các vị lãnh đạo quốc gia hiệp lực để chữa trị bệnh phong và giúp họ hội nhập vào xã hội. Tin Italia, Bộ Phụng tự ghi tên 3 vị thánh tiến sĩ hội thánh vào lịch chung của Roma. Hôm 2 tháng 2, Bộ Phụng tự và Kỷ luật các bí tích đã công bố sắc lệnh về việc ghi tên 3 vị thánh tiến sĩ vào lịch chung của giáo hội Roma, theo quyết định của Đức Thánh Cha Francisco, đó là Thánh Gregorio di Narek, viện phụ và tiến sĩ hội thánh, kính ngày 27 tháng 2, Thánh nhân người Albania, sống từ giữa thế kỷ thứ 10 đến đầu thế kỷ thứ 11, Thánh Joan de Avila, linh mục tiến sĩ hội thánh, kính ngày 10 tháng 5, Thánh nhân là người Tây Ban Nha, sống vào thế kỷ thứ 16, và Thánh nữ Hidagas von Bingen, trinh nữ, tiến sĩ hội thánh, kính ngày 17 tháng 9, Thánh nữ là người Đức, thuộc dòng biển Đức, sống vào thế kỷ thứ 12. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Nuôi dạy con cái, chuồng dạy cha mẹ kiên nhẫn. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Thưa
chúng con có nên có con tức khắc không, hay phải chờ đợi một thời gian nữa? Một thiếu nữ vừa mới lập gia đình được vài tháng, đã hỏi một vị linh mục như thế. Vị linh mục trả lời không chút do dự. Kinh Thánh gọi con cái là một chúc phúc của Thiên Chúa. Tại sao chúng ta không đón nhận tức khắc, mà phải chờ đợi? Vào khoảng cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90, tại Hoa Kỳ, người ta thấy dấy lên phong trào bảo vệ sự sống. Đứng trước nạn phá thai, các tín hữu thuộc các giáo hội Kitô đứng ra hô hào và cổ võ việc tôn trọng sự sống, cũng như khuyến khích việc sinh con. Nhiều người thuộc nằm lòng những câu sau đây trong Thánh Vịnh 127. Con cái là hồng ân của Chúa. Con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban. Bầy con sinh hạ thời son trẻ, tựa nắm tên người dũng sĩ cầm tay. Hạnh phúc thay người nào đeo ống đầy loại tên như thế. Nhưng Thánh Vịnh không phải là tập sách duy nhất của quyển Kinh Thánh. Nếu Thánh Vịnh 127 đề cao con cái như hồng ân Chúa ban tặng, thì không thiếu những trang sách khác trong Kinh Thánh lại gọi con cái là một nguyền rủa. Con cái quả là một hồng ân Chúa ban tặng, nhưng chúng ta không thể hân hoan đón nhận món quà ấy mà quên đi đám mây mù của tội nguyên tổ. Đây là một trong những chân lý nền tảng của Kitô giáo đã được mặc khải ngay từ những trang đầu tiên của Kinh Thánh. Một đứa con có thể được những cha mẹ đạo đức nuôi dạy, vậy mà nó vẫn có thể chọn một cuộc sống sa đọa. Có những đứa con mang lại niềm hãnh diện cho cha mẹ, nhưng cũng không thiếu những đứa con chỉ làm cho cha mẹ tủi nhục và khổ đau. Về phương diện này, xem ra Kinh Thánh tỏ ra thẳng thắn hơn con người thời đại. Trong Cựu Ước, chúng ta đọc được không biết bao nhiêu câu chuyện về những đứa con hư hỏng và làm cho cha mẹ buồn phiền. Abimelech, con của ông Gideon, là một trường hợp điển hình. Chúng ta không biết nhiều về ông Gideon và cách dạy dỗ con cái của ông. Chỉ biết rằng Chúa đã dùng bàn tay của ông để giải phóng Israel khỏi vòng cương tỏa của dân Midian. Sau những chiến công hiển hách của ông, dân chúng muốn tôn ông lên làm vua, nhưng ông từ chối. Sau những năm tháng điều binh khiển tướng, ông Gideon lui về sống ẩn dật và có nhiều con cái. Nhưng sau khi ông qua đời, một trong những người con trai của ông tên là Abimelech muốn lên cai trị đất nước. Vì không được ủng hộ, ông tìm cách hạ các đối thủ và giết các anh em của ông. Dân Israel tin rằng ông bị trừng phạt khi một người phụ nữ ném đá vào đầu và hạ sát ông. Đôi khi, sự hư hỏng của con cái là kết quả của sự dạy dỗ thiếu sót của cha mẹ. Cha mẹ nào cũng phải nhận một phần trách nhiệm về sự hư hỏng của con cái. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều đứa con, mặc dù nhận lãnh được một nền giáo dục gia đình đầy đủ, vẫn chọn lựa con đường hư hỏng. Chúa Giêsu yêu thương Giuđa như một người con, vậy mà kẻ phản bội vẫn chống lại Ngài. Adam và Eva có một người con đạo đức là Abel và một người con sát nhân là Cain. Phải chăng do lỗi giáo dục của ông bà nguyên tổ mà một người con trở thành người tốt và một người con trở nên xấu? Tổng thống Hoa Kỳ John Adams có một người con là John Quincy đã nối gót ông trong sự nghiệp chính trị và cũng trở thành tổng thống. Nhưng hai người con trai khác thì chỉ mang lại tuổi hổ cho ông mà thôi. Charles Adams là một người nghiện ngập. Thomas Adams được một người bà con mô tả như một trong những con người xấu xa nhất trên trần gian. Có biết bao nhiêu cha mẹ lành thánh phải tủi nhục vì con cái của mình. Những đứa con ngoan quả là một phúc lành của Chúa. Nhưng những đứa con hư hỏng lại càng làm cho cha mẹ buồn phiền hơn. Những đứa con hư hỏng có thể lừa dối, phản bội và ngay cả hành hạ cha mẹ. Nhưng niềm đau lớn nhất của cha mẹ chính là cảm thấy như chính mình đâu khi đứa con vấp ngã. Đứa con chỉ cần bị một vết trầy, trái tim của cha mẹ có thể rớm máu được. Cha mẹ không thể nào vui khi thấy con mình gặp hoạn nạn. Không ai dễ bị thương tích cho bằng cha mẹ. Thánh vương David đã trải nghiệm nỗi đau ấy. Người con của ngài là Absalom, âm mưu hạ bệ ngài để tiến vị. Anh mua chuộc một số cố vấn thân cận của vua cha. Anh chiếm đoạt những cung nữ của cha và tìm cách giết cha. Anh hạ nhục cha, thách thức cha và ngay cả săn lùng cha như một con thú. David bất đắc dĩ phải tự vệ, nhưng ngài lại ra lệnh cho thuộc hạ phải bảo vệ con của ngài. Ngài bảo họ không được xem Absalom như một kẻ phản bội, mà trái lại phải đối xử với anh như con của ngài. Lực lượng của nhà vua bao vây Absalom, nhưng khi nghe tin dữ về con mình, vua David vẫn lo lắng hỏi, con ta có được an toàn không? Lẽ ra thánh vương David phải lo bảo vệ ngai vàng của mình, hay chính mạng sống của mình. Nhưng ngài chỉ nghĩ đến số phận của chính đứa con phản nghịch, đang tìm cách giết ngài. Khi nghe tin con mình chết, vua David đã khóc tức tưởi. Ngài đã khóc thương đứa con tìm cách giết mình, như thể nó là đứa con trung thành và đáng yêu nhất mà cha mẹ có thể có được. Tình yêu này của vua David phản ánh chính tình yêu của Thiên Chúa, đấng yêu thương chúng ta và chết cho chúng ta, ngay khi chúng ta còn là tội nhân. Vậy, tổn thương vì con cái, cho nên cha mẹ phải đau khổ vì con cái. Đây là sự biến đổi sâu xa nơi cha mẹ, mà việc dưỡng dục con cái có thể thực hiện được nơi cha mẹ. Thánh Phaolô yêu thương các tín hữu như chính con cái của ngài. Trong thư thứ hai gửi cho giáo đoàn Côrintô, ngài viết như sau: có ai yếu đuối mà tôi không cảm thấy yếu đuối? Có ai sa ngã phạm tội mà tôi không cảm thấy xốn xang trong tâm hồn? Đây cũng chính là tâm trạng của cha mẹ khi nhìn vào con cái. Nuôi dạy con cái là trường dạy cha mẹ chịu đựng và kiên trì. Chúng ta chỉ có một cách để trưởng thành trong Chúa. Chúng ta phải trau dồi sự kiên trì. Chúa Giê-xu dạy rằng chỉ có sự kiên trì mới làm cho chúng ta sinh hoa trái. Ngài nói, hạt rơi xuống đất tốt. Đó là những kẻ nghe lời Chúa với tâm hồn cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ, và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả. Thánh Phaolô cũng nói rằng, ai gặp gian truân thì quen chịu đựng. Ai quen chịu đựng thì được kể là người trung kiên. Ai được kể là người trung kiên thì có quyền trông cậy. Thánh Gia-cô-bê nói rằng, không có lòng kiên trì, chúng ta sẽ mãi mãi là người không trưởng thành. Để trau dồi sự kiên nhẫn và chịu đựng, chúng ta cần phó thác cho Chúa. Những đứa con khó dạy hư hỏng, là một thách đố cho cha mẹ. Chính những đứa con này mời gọi cha mẹ kiên trì, chịu đựng và phó thác cho Chúa. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đề Sống Đức Tin tuần này, linh mục Du Xe Phan Tấn Thành dòng Đa Minh sẽ bàn về đề tài thái độ của các giáo phụ đối với tôn giáo cổ truyền.
Thưa quý vị khán giả, trong bài vừa rồi, chúng tôi trình bày các tôn giáo cổ truyền trong đế quốc Roma, những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo, gồm thần linh, quốc giáo, tôn giáo huyền bí. Trong bài hôm nay, chúng tôi trình bày thái độ của giáo phụ đối với tôn giáo đó. Sau đó chúng tôi bước sang các học thuyết triết học. Nói chung, nếu có bài giáo phụ bày tỏ thiện cảm đối với triết học Hy Lạp, vì nhận thấy mầm mống chân lý ở trong đó, chẳng hạn ý tưởng về Thiên Chúa, luân lý nhân đức. Nhưng mà tới khi bước sang đến luật tôn giáo, thì chỉ thấy các phán đoán tiêu cực. Thái độ này dễ hiểu. Các Kitô hữu nhận được sứ mạng truyền giảng ý mừng cứu độ cho muôn dân. Điều này giả thiết là nhân loại cần được giải thoát khỏi cảnh nô lệ tội lỗi và sự dữ. Nếu mọi sự trên đời được tốt đẹp tâm thắm, thì đồng cần tốt cần chi đến cứu độ. Nói cách khác, giả như các tôn giáo cổ điển đã chứa được ơn cứu độ, thì nó cần phải rao giảng một tôn giáo mới. Một vấn đề khác của lãnh đạo mục vụ là nguy cơ hỗn hợp tôn giáo syncretismus khá thịnh hành vào thời đó, tương đối với chủ trương tôn giáo hòa đồng, một nào cũng chia như nhau, đưa tới kết quả là một thứ tôn giáo trăm hoa ngàn sắc. Đối lại, các giáo phụ muốn bảo vệ đức tin tin trọng, và các Kitô hữu sẵn sàng hy sinh mạng sống để trung thành với niềm tin của mình, nhất là khi họ bị cưỡng bức phải dâng hương để tôn kính hoàng đế Roma như một thần linh. Khi phê bình các tôn giáo cổ điển, có hai điểm tiêu cực thường cần được các giáo phụ nêu lên, đó là tục thờ thấu tượng và các thần thoại. Thừa hưởng một truyền thống từ đạo Do Thái, các giáo phụ đã kết tất cả các thả thần mẫu tượng. Các ngài cũng sử dụng học thuyết của chiến sĩ Evero, sinh vào khoảng năm 330 và qua đời năm 260 trước công nguyên. Ông Evero cho rằng các thần thánh của dân ngoại chỉ là những con người phạm tục về nhân dân phong thần mà thôi. Thực ra luận cứ này cũng gặp thấy nếu bản tác phẩm của cựu ước, chẳng hạn như Isaiah 44 từ câu 9 đến câu 20, sách Khôn Ngoan chương 13 câu 2 câu 5 và chương 10 đến câu 14. Theo vào đó, lối giải thích thần lý về nguồn gốc tôn giáo và giáo phụ còn thêm một lối giải thích thần học, đó là các tôn giáo do ma quỷ lập ra. Giải thích này căn cứ một phần trên câu thánh vịnh 95 câu 5 theo bản dịch Latin Omnes Dii Gentium Daemonia. Dựa vào đó, một vài giáo phụ như là Justino Tassiano Atenagoras tán giải rằng, sau khi đã sa đọa vào bị luật phạt, ma quỷ đâm ra ghen tương, cho nên lập ra các ngẫu tượng để lừa gạt con người, ngó hầu lôi cuốn chúng xuống hỏa ngục với chúng. Một lần cứ nữa, thường được các giáo phụ sử dụng để bài cái các tôn giáo Hy Lạp là những chuyện vô luân xảy ra ở giữa các thần linh hay những cổ tích thần thoại kể lại. Vì thế, không là gì mà các giáo phụ đã kết chuyện thần thoại, vì có rất là chuyện hoang đường. Hơn thế nữa, vài giáo phụ còn móc nối các thần thoại này với điều từng ghi trong sách Enoch, một người thư, Theo đó, nguồn gốc của ma quỷ và thần linh là tội thông dâm giữa các thiên sứ với con gái và người. Cũng như thế Phaolô, khi vật lên những khuyết điểm của tục thờ tà thần hối trường, các giáo phụ kêu gọi các tôn giáo khác hãy tìm về đạo chân thực do Đức Kitô mặc lại. Nên biết là trong số các giáo phụ Hồi giáo, ông Tertuliano đã nhìn nhận rằng khi con người thích phản tỉnh quay về với chính mình, thì nó sẽ gặp Thiên Chúa duy nhất được ở trong linh hồn. Nói cách khác, cho dù giá trị của các tôn giáo như thế nào đi nữa, mỗi người vẫn mang trong thâm tâm một mầm mống dẫn về đạo thần. Triết học. Nên biết là vào thời cổ, sự phân biệt giữa tôn giáo và triết học chỉ có tính cách lý thuyết, chứ trên thực tế không thể nào vạch ra một ranh giới rõ rệt giữa đôi bên, cũng như không thể nào tách rời tôn giáo ra khỏi chính trị vậy. Chính vì sự trà trộn đó cho nên không thiếu lần và giáo phụ đã gạt bỏ toàn thể văn hóa Hy Lạp, bao gồm những suy tư siêu hình về thực tế, đấng thần thoại và tục lệ chiêm tín bói toán. Lúc khác thì các giáo phụ chỉ trích triết học Hy Lạp bởi vì nó gieo mầm mống cho các giả thuyết. Lãnh thổ của Đế quốc Roma bao gồm một vùng chịu ảnh hưởng của các triết thuyết Hy Lạp, Plato, Aristotle. Tuy nhiên thế kỷ thứ nhất của công nguyên, học thức của Plato thịnh hành hơn là Aristotle. Dù sao có lẽ các lý luận siêu hình của ông không gây ảnh hưởng trong dân gian cơ bản các học thuyết về luân lý, trong đó nổi bật nhất là phái Stoa và phái Epicurio và thấy Phaolô đã gặp tại Athens. Phái Stoa đến đồ đệ của ông Zeno Cicero đề cao tình huynh đệ đại đồng và sự tu thân tiết đức. Vào thế kỷ thứ nhất của công nguyên, một hiền triết nổi tiếng tại Roma là ông Seneca thuộc phái Stoa. Nói chung, các bề lề của phái Stoa tuân giữ nếp sống khắc khổ. Họ tỏ ra siêu thoát, không dính bén với hiện tại thế lực. Họ sinh sống vào việc làm thủ công. Không thiếu sử gia cho rằng phái Stoa đã chuẩn bị làm người để đón nhận tinh thần bác ái Kitô giáo. Trong chuyến từ tại Athens, thánh Phaolô tiếp dẫn tư tưởng một triết gia Stoa. Chắc là những khái niệm, lương tâm, luật tự nhiên, sự bình đẳng giữa hết mọi người, đọc trong tư tưởng Phaolô bắt nguồn từ nhóm Stoa. Phái Epicurio cũng khuyên khích tôn đồ đã tất đồ đệ của mình hãy từ bỏ thế sự, tìm cảnh an nhàn và hưởng cảnh vui thú. Cần biết là họ không có chủ trương hưởng lạc phóng túng, bởi vì họ biết rằng hạnh phúc đích thực thuộc về lĩnh vực tinh thần, bảo vệ thời gian luôn nhất thiết. Dù vậy, họ rất dễ bị hiểu lầm, bởi vì họ nghĩ rằng hạnh phúc hoặc là chỉ có ở đời này hay là sẽ không bao giờ có, chứ họ không tin một thứ hạnh phúc dành riêng cho linh hồn sau khi qua đời. Ông Epicurio cũng không tin rằng các thần thánh có tác dụng đối với cuộc sống con người. Vì vậy không lại gì nhiều người đồng hóa trước này với nhóm hưởng lạc duy vật, tuy rằng vì cái ghép như vậy là oan uổng. Thái độ của các triết gia đối với Kitô giáo. Nhiều tác phẩm của các triết gia Hy Lạp đã kích Kitô giáo đã bị tiêu hủy sau khi tôn giáo này được đế quốc Roma nhận làm quốc giáo. Vì thế, chúng chỉ cần lưu lại một cách gián tiếp qua các tác phẩm của các nhà Hồi giáo đã cầm bút để trả lời cho những cuộc tấn công đó. Dù vậy, trước khi các luận điệu bài kết được viết thành sách vở, ta thấy xuất hiện những dấu hiệu biểu lộ thái độ bài xích ngay từ đầu thế kỷ thứ hai. Khi thuật lại cuộc hỏa hoạn tại Roma, sử gia Tacitus không nghĩ rằng các Kitô thực sự là thủ phạm, thế nhưng hoàng đế Nero đã đổ tội. Tuy vậy, ông mỉa mai liệt các Kitô hữu và hạng người mê tín. Sử gia Suetonius cũng đánh giá kiến trí đồ Kitô như là lũ mê tín dị đoan. Trong sách Hồi giáo, thánh Justino thừa lời rằng giáo sư Crescens tại Roma chuyên môn đã tuyên truyền rằng các Kitô hữu là một lũ vô thân, vô thần vô đạo. Sau khi nghe giải thích về tôn giáo này cách công khai, ông đối lý và tìm cách trả thù bằng cách đi tố giác với nhà chức trách rằng ông Justino là một tín đồ Kitô. Thế là ông Justino bị giết trước theo luật của hoàng đế Trajano. căn cứ sự của ông Crescente gọi là thiếu ca thường. Tuy nhiên người ta cũng gặp thấy thái độ chỉnh cần không kém ở nơi một số nhà trí thức mà từ đó. Chẳng hạn như ông Fontesita, thái sư của hoàng đế Marcus Aurelius, đã thu thập các luồng dư luận bôi nhọ các tín đồ theo đạo Kitô giáo và rêu rao ở giữa thượng viện. Tự nhiên là các Kitô hữu tụ họp nhau để ăn nhậu và diễn ra đủ thứ trò bị ổi loạn luân. Vì vậy không là gì, hoàng đế Marcus Aurelius, một vị anh quân và một chức gia của Pastoa, đã không tỏ ra thiện cảm với Kitô giáo. Viết trong nhật ký khi chứng kiến cảnh tượng các vị tự đạo, ông chê các tín đồ Kitô là cuồng tín và thích làm trò. Ngoài những ác cảm này sinh ra thiên kiến hay tư thủ, còn các chống chống đối khác đáng kể hơn dựa trên lý luận đạo lý của hai triết gia Censius của thế kỷ thứ hai và Porphyrius của thế kỷ thứ ba. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong một cửa sổ tâm hồn của tuổi trẻ online, bạn Hương Uyên có tâm sự như sau. Trước Tết Nguyên Đán 2 tháng, bố mẹ tôi quyết định sửa một chút ở gian bếp và nhà tắm. Tốp thợ có 3 người, 2 thợ chính và anh là thợ phụ. Anh kể với bố mẹ tôi, anh đang là sinh viên học khoa toán ở Đại học Sư phạm Hà Nội. Anh học buổi chiều, buổi sáng đi phụ giúp anh họ. Anh làm việc chăm chỉ, chẳng nề hà việc gì. Mẹ tôi cũng quý anh lắm. Chỉ còn vài hôm nữa là công trình sửa sang nhà cửa hoàn thành. Sáng đó, mẹ đưa cho tôi một tờ 100.000 đồng và dặn, mẹ định có chút quà cho cậu ấy, nhưng nếu trưa mẹ không về kịp, thì con đưa hộ cho mẹ nhé, nhưng mẹ sẽ cố gắng để về sớm. Tôi để tờ 100.000 đồng lên nóc tủ lạnh rồi đi học bài. Đến giờ nấu cơm, chợt nhớ đến tờ 100.000, tôi nhìn lên nóc tủ lạnh thì không thấy đâu. Mà từ sáng đến giờ, trong nhà chỉ có tôi và anh. Đến trưa mẹ về, tôi kể là tiền đã bị mất và tôi có ý nghi ngờ là anh. Tôi ngăn cản, không cho mẹ thưởng công mặc dù mẹ tôi vẫn một mực bên vực anh. Từ hôm đó, tôi không thèm nói chuyện với anh và lúc nào cũng lẩm bẩm rằng, đói cho sạch, rách cho thơm, hoặc người đâu mà gian dảo thế kia chứ. Bẵng đi một thời gian, chợt một lần nhà tôi thay tủ lạnh mới. Khi nhấc chiếc tủ lạnh cũ ra, cả bố mẹ và tôi đều nhìn thấy tờ 100.000. Mặt tôi bỗng nóng bừng. Mẹ tôi vội kêu lên, thôi chết rồi, đây là tờ bạc 100.000 mà mẹ đưa cho con dạo nhà mình sửa nhà đây mà. Thế mà con cứ nghĩ oan cho cậu ấy, hổ thân nó quá. Tôi cầm tờ giấy 100.000, một lớp bụi phủ đầy hai mặt tờ tiền. Những giọt nước mắt nhẹ nhẹ rơi xuống tạo thành những hình tròn loang lổ. Tôi ân hận quá, nghĩ lại hành động và suy nghĩ không tốt mà tôi đã dành cho anh. Tôi thấy mình thật hồ đồ và nhỏ nhen. Nhưng tôi không biết anh đang ở đâu để có thể nói lời xin lỗi. Quý vị và các bạn thân mến! Có lẽ ai trong chúng ta ít nhất một lần trong đời cũng đã phải hối hận vì đã trót nghi ngờ và nghĩ xấu cho người khác. và điều này rất dễ xảy ra nếu đối tượng chúng ta nghi ngờ hay nghĩ xấu là một người nghèo khổ hơn mình. Dân gian ta đã đúc kết một kinh nghiệm rất cay đắng về thói nhìn, thói nghĩ của người đời, đó là móc của nghi nhà khó, móc chó nghi nhà nghèo. Những người có thân phận thấp hèn, khốn cùng trong xã hội luôn là đối tượng có hành động xấu đầu tiên mà chúng ta nghĩ tới. Tờ giấy bạc 100.000 đồng bị mất trong hoàn cảnh lúc bấy giờ ở nhà chỉ có anh sinh viên nghèo và cô bạn chủ nhà. Vì thế, thật là khó cưỡng lại cái ý nghĩ thủ phạm là anh chàng sinh viên nghèo. Thế nhưng, cũng hoàn cảnh đó, nhưng nếu người cùng ở nhà với cô chủ là một người sang trọng hoặc là một người có địa vị cao trọng trong xã hội, chắc chắn cô bạn của chúng ta sẽ không dám đặt nghi vấn cho người khách cao quý của mình. Nghĩ tốt và luôn tin tưởng người khác trong bất kỳ hoàn cảnh sống nào của họ là điều rất khó khăn, vì chúng ta chỉ biết nhìn và đánh giá người khác theo cái nhìn đầy định kiến, hẹp hòi của thế gian và của chính chúng ta. Những cái nhìn đó làm sai lệch sự thật và thường hướng về sự tiêu cực, khiến chúng ta thường dễ lỗi đức bác ái trong suy nghĩ và trong cách cư xử với người khác. Từ suy nghĩ rằng anh sinh viên nghèo là thủ phạm lấy tờ giấy bạc 100.000 mà cô bạn của chúng ta đã đối xử lạnh nhạt, đã ngăn cản không cho mẹ của mình thưởng công mặc dù anh ta làm việc rất chăm chỉ và siêng năng. Chúng ta hãy học cái nhìn của Chúa Giêsu khi Ngài luôn yêu thương và trân quý những người phận nhỏ. Giữa những người giàu có đang dâng cúng tiền trong đền thờ, Ngài trân quý hai đồng trinh của bà quá nghèo. Ngài tin tưởng vào thiên lương của những người mà xã hội đã xếp họ vào hạng tội lỗi và khinh chê, đó là bọn thu thuế và hạng đĩ điếm. Ngài đã đến nhà, ăn uống trò chuyện với họ. Điều đó nói lên rằng Ngài vẫn luôn tôn trọng và tin tưởng bất chấp thân phận hiện có của họ. Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương từng phận người nhỏ bé của chúng con, cho dù nó được ẩn chứa dưới bất cứ hình thức nào. Xin đừng để tình cảm, nhận định của chúng con về giá trị của người anh em mình tiếp xúc bị thay đổi hoặc chi phối theo sự hào nhoáng hay sần sùi của lớp vỏ hình thức bên ngoài. Vì sách giáo lý, Giáo hội Công giáo cũng dạy chúng con rằng, sự tôn trọng nhân vị con người nằm trong sự tôn trọng nguyên tắc này. Mỗi người hãy coi tha nhân không trừ ai như chính bản thân mình. Amen.
Đoạn đường qua đi rào ngăn, tìm nhau ôi à, tìm nhau trong lời hẹn hò thua mới đậm nhau, tìm nhau ôi à, tìm nhau ta tìm thật tha trên quay lòng người, tìm nhau ngay khi trái ngang, tìm nhau ngay khi dối gian, ta tìm nhau khi nắng chưa tàn, ta tìm nhau cho dấu buồn mang, tìm nhau vượt qua núi cao, tìm nhau vượt qua biển sâu, ta tìm nhau sang lắng hận sâu, ta tìm trong tha thiết bình
tìm nhau trong cơn đau điên
tìm nhau trong cơn chiến tranh ta tìm ngay trong trái tim mình cho tình yêu ấm ấm hòa bình
tìm nhau qua bao giới xanh
tìm nhau vượt bao ghét ghanh ta tìm ngay bên cạnh đời mình cho tình yêu đáp trả tình yêu
tìm nhau ngay khi trái ngang tìm nhau ngay khi dở dang ta tìm nhau khi nắng chưa tàn ta tìm nhau cho đỡ buồn tìm nhau vượt qua núi cao tìm nhau vượt qua biển sâu ta tìm nhau sang lẫn lẫn sâu.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.